Thức uẩn là quan trọng nhất trong năm uẩn cấu thành con người. Bây giờ chức năng của thức là gì? Cũng như thọ, tưởng và hành. Thức cũng có sáu loại và chức năng của nó rất khác nhau. Nó có căn và trần của nó. Tất cả những cảm thọ của chúng ta đều được kinh nghiệm xuyên qua sự tiếp xúc của giác quan và ngoại cảnh. Khả năng cảm nhận đối tượng, tinh thần không phải là cái gì có thể sờ đụng hay cảm giác như năm giác quan kia. Mắt nhận ra thế gian màu sắc hoặc hình thể, tai những âm thanh có thể nghe được, vân vân. Nhưng cái tâm nhận ra thế gian tư tưởng và ý nghĩ. Khi nói đến thế gian tư tưởng và ý nghĩ, khả năng cảm nhận của tâm là chúa tể các lĩnh vực tinh thần. Mắt không thể suy nghĩ như tư tưởng và thâu nhận ý nghĩ, nhưng rất cần để thấy hình thể và màu sắc. Điều rất quan trọng là ta nên thấu hiểu chức năng của thức. Mặc dầu có sự liên hệ về chức năng giữa các căn và đối tượng của nó, ví dụ như mắt và hình thể, tai và âm thanh, vân vân, sự hay biết phát sinh xuyên qua thức. Nói cách khác, trần cảnh không thể được cảm nhận với khả năng nhạy của giác quan mà không có loại thức thích nghi. Khi có ba yếu tố mắt, hình thể và nhận thức chung hợp lại, chính sự trùng hợp này được gọi là xúc. Do xúc có thọ, vân vân, như đã giải thích trong pháp tùy thuộc phát sinh hay thập nhị nhân duyên. Khi nói rằng thức phát sinh do sự hỗ tương tác dụng của giác quan và đối tượng của nó, điều này không có nghĩa là thức là cái gì được tạo nên do căn và trần. Cả hai vốn là thuần túy vật lý. Nếu không vậy, ắt ta chấp nhận lý thuyết của những trường phái vật chất, tin rằng thức chỉ giản dị là một sản phẩm phụ của vật chất. Chức năng của thức là hay biết đối tượng. Mắt con người có thể tiếp xúc với một hình thể, nhưng nếu không có sự hay biết, chúng ta không thể ý thức đối tượng. Thức cũng là một pháp hữu lậu, tức là phải chuyển biến, và như thế không phải là một vong linh hay một linh hồn bất biến đối nghịch với vật chất, cũng không phải là cái gì do vật chất sinh ra. Khái niệm về thức là một phần rất chủ yếu trong giáo huấn của Đức Phật, nhưng không có bao nhiêu người quan tâm nghiên cứu hay thông hiểu trong tất cả những sắc thái của nó. Phần này ít được hiểu biết nhất. Đối với nhiều người, thức chỉ là một trong năm uẩn, và thức là cái gì hay biết đối tượng của giác quan. Ý nghĩa thâm sâu hơn của danh từ, những sắc thái liên hệ rộng hơn thì không để ý. Khi thảo luận đến khái niệm về thức liên hệ đến giáo lý sống còn hay tiến trình tái sanh của chúng sanh, chúng ta thấy rõ rằng thức có một vai trò trọng yếu trong tiến trình trở thành. Điều này hiển nhiên nổi bật trong pháp tùy thuộc phát sanh. Tùy thuộc nơi nghiệp, tức là hành động thiện hay bất thiện trong những kiếp sống quá khứ, thức trong kiếp sống hiện tại được tạo duyên. Như vậy, thức là yếu tố đầu tiên hay là vòng khoen đầu tiên thuộc về kiếp sống hiện tại. Vì thức này là khởi điểm của luồng thức trôi chảy thuộc về một kiếp sinh tồn, nên cũng có tên là thức nối liền hay thức tái sanh. Sankhara, tức là hành, có nghĩa là nghiệp thiện và bất thiện, tất cả những hành động bằng thân, khẩu, ý mà sẽ đem lại phản ứng đưa đến hiện tượng tái sinh. Như vậy, Sankhara hành quyết định phần thức này trong kiếp sống kế đó bằng cách ảnh hưởng đến cá tính mới. Điều mà ở đây chúng ta gọi là đời sống là cơ năng của ngũ uẩn mà ta đã có thảo luận ở phần trên, hay là cơ năng của tâm và thân, tức là danh và sắc. Danh và sắc chỉ là những năng lượng hay năng lực không bao giờ còn nguyên vẹn giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Và trong luồng trôi chảy của tâm và thân, ta không thấy bất luận chi thường còn. Người trưởng thành không còn là em bé thuở nào, mà cũng không hẳn là một người khác biệt, chỉ có liên hệ trong sự nối tiếp. Luồng trôi chảy của tâm và thân hay của năng lực tâm linh và vật lý không mất lúc chết. bởi vì năng lượng và năng lực không bao giờ tan mất. Nó tự đặt mình trở lại, tự cấu thành trở lại trong những điều kiện mới. Hiện tượng đó được gọi là tái sanh, sinh tồn trở lại hay trở thành trở lại. Tiến trình nghiệp là năng lực phát xuất từ kiếp sống hiện tại, tạo duyên cho kiếp sống vị lai trong sự liên tục nối tiếp không gián đoạn. Trong tiến trình này không có chi lưu hành sang hay chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp kế. Nó chỉ là một di động liên tục không gián đoạn. Chúng sanh mà lìa đời ở đây và tái sanh ở nơi khác không phải là một, mà cũng không phải là hoàn toàn người khác. Có một cặp tâm cuối cùng, tức là tử tâm, thuộc về kiếp sống liền trước đó. Trong tức khắc kế, khi tử tâm chấm dứt, nó tạo duyên cho chập tư tưởng đầu tiên của kiếp hiện tại phát sanh. Chập này được gọi là thức nối liền hay là thức tái sanh, hoạt động đầu tiên của đời sống tâm linh bên trong một chúng sanh. Cùng thế ấy, chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống hiện tại tạo duyên cho chập đầu tiên trong kiếp kế. Bằng cách ấy, thức phát sanh và hoại diệt nhường chỗ cho một chập tư tưởng mới. Như thế ấy, luồng thức mãi mãi liên tục trôi chảy cho đến khi ta tận diệt tất cả những căn nguyên đưa đến trở thành, tức những nhân duyên tùy thuộc theo đó phát sanh những kiếp sinh tồn. Các căn ấy là tham ái, sân hận và si mê. Theo một lối hiểu, sinh tồn là thức, là ý chí muốn sống. Theo Pali ngữ, Pati Santi Vinyana là một danh từ chỉ thấy trong văn chương Vi Diệu Pháp, và ý nghĩa của danh từ này được giải thích với nhiều chi tiết trong các chú giải và những bài khái luận về Abhidhamma Patisanti. Theo nghĩa từng chữ là nối liền trở lại, hợp nhất trở lại, chấp nối lại. Gọi là hợp nhất trở lại là vì nó là chập tâm nối liền một kiếp sống với một kiếp khác, kiếp kế đó. Ta có thể thích thú ghi nhận rằng trong tạng kinh có một danh từ đối chiếu với Patisanti Vinyana của Vi Diệu Pháp. Trong kinh Anenras Paya Sutta của bộ Trung A Hàm, danh từ Vinpakha Vinyana được giải thích là cái thức mà tiếp tục trôi chảy, tiếp tục nối liền diễn tiến từ kiếp sống này đến một kiếp sống khác, như là hậu quả cái thức mà tiến hóa sang kiếp sống kế. Nhưng nên ghi nhận rằng cái thức ấy cũng không phải là một thực thể thường còn bất biến. Tùy thuộc nơi thức, phát sinh danh sắc, cá thể tâm vật lý. Đằng khác, do danh sắc tạo duyên, thức phát sinh. Hai yếu tố này hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau và cả hai hợp lại cấu thành chúng sanh mới. Trong kinh Maha Nindana Sutta của bộ trường A Hàm, vấn đề này được Đức Phật nêu lên trong một cuộc đàm thoại với vị thị giả Đức Ananda Thera. Ngài hỏi, nếu thức không vào bào thai của bà mẹ thì danh sắc có thể phát triển và trưởng thành được không, hay vào đến bào thai rồi phải rời đi? Ngài Ananda bạch quá Đức Thế Tôn, thai bào sẽ không đậu. Lời giải đáp này được Đức Phật chấp nhận. Như kinh Maha Tanha Sankhaya Sutta của bộ Trung A Hàm đã nói rõ, một chúng sanh được thọ thai khi có ba yếu tố liên hợp. Nếu mẹ và cha gặp nhau vào thời kỳ sinh sản của mẹ và có sự hiện hữu của một chủng tử, tức là Ganthapa, chừng ấy mầm mống của đời sống được gieo trồng. Yếu tố thứ ba, Ganphanpa, chỉ giản dị là một danh từ khác để chỉ thức, hay là thức nối liền, thức tái sanh. Theo nhà chú giải Acharya Uttagosa, Ganphapa có nghĩa là chúng sanh sắp nhập vào bào thai. Điều này được giải thích là chúng sanh mà sắp được sanh ra trong hoàn cảnh mà sự vận chuyển của nghiệp lực đưa vào. Nên biết rằng Ganphapa này không phải là một bán thần linh chủ trì sự thọ thai. cũng không phải một vong hồn có hình một bộ xương như danh từ Gandhawa trong Kinh Phệ Đà hàm xúc. Chính thức do hành hay hành động tạo nghiệp dẫn đến sự tái sanh của một cá nhân sau khi chết. Thức là yếu tố tâm lý quyết định sự tái sanh của một cá nhân hay chúng sanh, không phải là cái gì thường còn dưới hình thức một tự ngã hay linh hồn hay thực thể tự ngã. Chính cái thức cũng phải được tạo duyên mới hiện hữu, và thức luôn luôn biến chuyển.
Trong thời Đức Phật có nhiều người nghĩ, và đến nay vẫn còn nhiều người nghĩ đến thức như là một cái gì thường còn, một tự ngã bền vững, hay linh hồn thường cũ bên trong con người tiếp tục di chuyển xuyên qua cuộc đời và đến khi chết chuyển sinh qua một kiếp sống khác nối liền đời sống. Vào thời Đức Phật, vài nhà sư hình học chủ trương rằng bất luận gì mà ta gọi là tâm, ý hay thức, đó là linh hồn thường còn bền bỉ vĩnh cửu không thay đổi.
Thức yếu tố tâm lý quyết định sự tái sanh của một cá nhân hay chúng sanh, không phải là cái gì thường còn dưới hình thức một tự ngã hay linh hồn hay thực thể tự ngã. Chính cái thức cũng phải được tạo duyên mới hiện hữu, và thức luôn luôn biến chuyển. Trong thời Đức Phật có nhiều người nghĩ, và đến nay vẫn còn nhiều người nghĩ đến thức như một cái gì thường còn, một tự ngã bền vững hay linh hồn trường cũ bên trong con người tiếp tục di chuyển xuyên qua cuộc đời và đến khi chết chuyển sinh qua một kiếp sống khác nối liền đời sống. Vào thời Đức Phật, vài nhà sư hình học chủ trương rằng bất luận gì mà ta gọi là tâm, ý hay thức, đó là linh hồn thường còn bền bỉ vĩnh cửu không thay đổi. Chúng ta cũng thấy một thí dụ điển hình trong bài kinh thứ 38 của bộ Trung A Hàm. Một vị đệ tử của chính Đức Phật chủ trương rằng, như tôi được hiểu giáo pháp mà Đức Phật dạy, chính cái thức mà còn vẫn vơ tiếp tục lưu hành, thức ấy chuyển sinh và lang thang đi. Khi Đại Đức Sati thổ lộ quan kiến của mình với Đức Phật, Đức Bổn Sư hỏi, này Sati, thức là gì? Là cái gì biểu lộ diễn đạt ra ngoài, cảm thọ và kinh nghiệm, kết quả của những hành động thiện và bất thiện, lúc ở đây, lúc ở kia. Đức Phật giải tỏa lối tin tưởng sai lầm của Sư và giảng rằng, ngoài nhân duyên không có thức phát sanh, rằng thức phát sanh tùy thuộc nơi nhân duyên. Đại Đức Sati sai lạc khi nói rằng cũng một cái thức ấy tiếp tục biểu lộ và kinh nghiệm, và như vậy xem thức là nguyên lý nằm phía sau tất cả những sinh hoạt tâm linh. Bây giờ thức mà được đề cập đến như luồng trôi chảy của thức không phải là một thực thể đơn thuần không biến chuyển và tiếp tục còn nguyên vẹn trong một trạng thái không hư hoại xuyên qua vòng luân hồi. Thức cũng phải được tạo duyên mới hiện hữu, và như vậy không phải là thường còn. Không như Đại Đức Sati lầm nghĩ, thức không chuyển sinh từ kiếp này qua kiếp khác. Nhà tâm lý học trứ danh người Hoa Kỳ William James chỉ vang âm những lời của Đức Phật khi ông viết về thức như sau: không có gì nối chấp, nó trôi chảy, một ngọn sông hay một dòng suối là hình ảnh ví dụ mà người ta tự nhiên thường dùng để mô tả. Hãy gọi nó là dòng tư tưởng, luồng tâm thức hay đời sống chủ quan. Trong Pali ngữ Pavanga được dịch là luồng hộ kiếp hay sự liên tục sinh tồn, là một sắc thái của tâm lý học Phật giáo cần phải thông hiểu. Chập tâm pha văn gá hay luồng pha gân vá có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của một chúng sanh. Khoa tâm lý học hiện đại quy định 3 tầng lớp tâm: thức, tiềm thức, vô thức. Thức là sự hay biết, trong khi tỉnh thức, tâm thức sinh hoạt xuyên qua 5 đường lối giao thông được gọi là ngũ quan. Tầng lớp tiềm thức là nơi giữ lại trí nhớ
và ta có thể hồi nhớ theo ý muốn. Tiềm thức vốn được xem là tầng lớp tâm linh nằm kế phía dưới thức, là chỗ chứa đựng những ký ức mà ta có thể lấy ra đem trở lại thức theo ý muốn. Còn tầng lớp vô thức là một kho chứa đựng tất cả những kinh nghiệm quá khứ mà ta không thể nhớ lại như ý muốn, nhưng thỉnh thoảng tự nó biểu hiện trở lại trong tầng lớp thức mà không cần có gì bên ngoài khơi động hoặc bằng phương pháp đặc biệt như thôi miên. Như Simon Fred, niềm quan tâm chánh là tâm vô thức xem như kho chứa những nguyên nhân tinh thần trong quyển Psychopathology of Everyday Life, có cho nhiều thí dụ điển hình về sinh hoạt vô ý thức. Mặc dù có vài học giả đồng hóa tâm hộ kiếp với tiềm thức hay vô thức, nhưng không phải là đúng hẳn. Trong tâm lý học Phật giáo, không có những tầng lớp thức tương tự. Theo Vi Diệu Pháp, nói đến hai loại tâm. Lộ trình tâm là tiến trình tư tưởng luôn luôn xảy diễn trên tầng lớp thức, tức là trong khi mình tỉnh thức, tức là không ngủ, nó sinh hoạt xuyên qua năm giác quan. Và tâm hộ kiếp hay liên tục sinh tồn, sinh hoạt trong lúc ta thức cũng như trong lúc ngủ mê mà không có chiêm bao mộng mị. Và như vậy có thể nói là nó hoạt động phía dưới tầng lớp thức. Ta cũng có thể gọi đó là tiềm thức hay tiến trình tâm vô thức, nhưng nó không hẳn đồng nghĩa. Không bao hàm toàn thể những ý nghĩa chứa đựng trong hai danh từ tiềm thức và vô thức theo quan niệm của người Tây Phương. Danh từ Phaganga được cấu thành do Phava là trở thành hay sinh tồn, và Anga là nguyên nhân hay phương tiện chứ không phải là yếu tố, là điều kiện thiết yếu để tiếp tục sinh tồn. Liên tục sinh tồn có lẽ là gần nhất với Phaganga, do có sự hiện hữu của luồng tâm liên tục trôi chảy không gián đoạn. Nếu sanh vào kiếp sống hiện tiền ở đây là khởi điểm, và chết là mức tận cùng, ắt khó cho chúng ta thấy chi cần phải bận tâm đến hay cố gắng tìm hiểu quan điểm tâm lý của vấn đề dukkha, bất tội nguyện đang chứng nghiệm trong kiếp sinh tồn. Một trật tự luân lý trong vũ trụ thực tại của những gì đúng hay sai có thể không có nghĩa thực dụng đối với ta. Hưởng thọ dục lạc và thỏa mãn giác quan bằng bất cứ giá nào hình như là điều nên làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này. Tuy nhiên, quan kiến này không giải thích được tình trạng bất đồng của nhân loại. Một tâm tư tìm tòi, lúc nào cũng tận lực tìm hiểu nguyên nhân của những hoàn cảnh trên lệch ấy. Đứng về mặt tâm lý, có hai giáo lý chánh trong Phật giáo cần phải được nghiên cứu. Đó là nghiệp báo và tái sanh. Nghiệp báo là định luật nhân sanh quả, uốn nắn số phận của chúng sanh và đưa đến tái sanh. Trên căn bản, đó là tác ý, ý muốn làm động cơ đưa đến hành động. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, Như Lai tuyên ngôn, tác ý là nghiệp. Đã có ý muốn, con người có hành động, lời nói, suy tư. Tác ý, ý muốn làm là yếu tố quyết định tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, thiện hay bất thiện. Karma, nghiệp, là hành động như cái hộp. Phản ứng hậu quả hay trái được gọi là quả. Tác ý có thể tốt hay xấu, do đó hành động có thể thiện hay bất thiện. Hành động và phản ứng của hành động, nhân và quả, hộp và trái, tiền miên tiếp nối, vận chuyển vô cùng tận. Và sự trở thành này, tức là hữu, tức là tiến trình liên tục chuyển biến những hiện tượng tâm vật lý của đời sống, đã được thảo luận trên đây. Có người hành động bằng thân khẩu ý, hành động đưa đến những phản ứng của hành động. Ái dục, lòng khát khao của chúng ta, vốn là một yếu tố của tâm, đưa đến hành động. Hành động tạo quả, rồi đến lượt nó, quả đưa đến những ham muốn mới, ái dục mới và khát khao mới. Tiến trình nhân và quả, hành động và phản ứng của hành động là định luật thiên nhiên, chính tự nó là một định luật mà không cần phải có người ban hành. Một nguyên lý ngoại lai thưởng và phạt những hành động thiện và bất thiện của con người không có chỗ đứng trong Phật giáo. Con người luôn luôn thay đổi, trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn. Tình trạng chuyển biến này không thể tránh và hoàn toàn tùy thuộc nơi tác ý và hành động của chính ta. Đó chỉ là định luật thiên nhiên của sự bảo tồn năng lượng trong vũ trụ, mở rộng đến phạm vi đạo đức. Ta có thể nhận thấy rằng, đứng về phương diện tâm lý, Phật giáo không tán trợ ý niệm ăn năn hối hận, bởi vì nó không làm được gì tốt cho ta hay cho kẻ khác. Theo Phật giáo, hành động sai quấy không phải là tội, vì danh từ này xa lạ đối với giáo huấn của Đức Phật. Không có gì tương tự như phá giới cấm của Đức Phật, bởi vì Ngài không phải là người ban hành giới luật, không phải là vị thẩm phán hay người có thế lực chuyên chế hành phạt những hành động xấu và ban thưởng những hành động tốt của chúng sanh. Người hành động phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, chịu đau khổ hay hưởng thọ những hậu quả của hành động, và chính họ phải bận tâm lo nghĩ hành thiện hoặc hành ác. Cũng nên nói rõ rằng, tất cả những hành động, dù thiện hay bất thiện, không nhất thiết tạo quả. Nghiệp tốt của ta có thể gia giảm hậu quả của nghiệp xấu và ngược lại. Ta cũng nên thông hiểu rằng, giáo lý nghiệp báo của Phật giáo không phải là thuyết định mạng, không phải là giáo thuyết nhằm làm cho hành động của con người mất tự do. Nhất thiết phải được quyết định do những động cơ được xem là những quyền lực ngoại lai ảnh hưởng đến tác ý, hoặc đã được quyết định do một thần linh. Đức Phật không tán đồng quan điểm cho rằng tất cả mọi sự vật đã được quyết định một cách chắc chắn, không thể đổi thay, và đó là thuyết tiền định nghiêm khắc. Ngài cũng không theo thuyết chủ trương rằng hoàn toàn không có tiền định. Theo Phật giáo, không có đời sống nào sau khi chết, cũng không có cuộc sống nào trước khi được sinh ra, mà không tùy thuộc nơi nghiệp hay hành động có tác ý. Nghiệp báo là hệ luận của tái sanh, đằng khác, tái sanh là hệ luận của nghiệp báo. Sanh đến trước tử, và tử cũng đến trước sanh. Và như vậy, cặp sanh tử liên tục nối tiếp nhau, không gián đoạn. Đối với nhà khoa học, vật chất là năng lực ở trạng thái luôn luôn chuyển động, biến đổi, không chứa đựng thể chất thật sự. Đối với nhà tâm lý học, tâm linh không còn là một thực thể cố định. Như vậy, kiếp sống một cá nhân là chuỗi dài của sự biến đổi liên tục, tiếp nối. Một cái gì phát sanh và hoại diệt không còn giống hệt như trước trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Sự liên tục biến đổi này, tiến trình tâm vật lý này mà ta nhận thức rõ ràng trong đời sống, không chấm dứt lúc ta chết. Luồng tâm linh trôi chảy không ngừng. Chính cái luồng tâm luôn luôn chuyển động ấy được gọi là nghiệp lực. Năng lực hùng mạnh này, ý chí muốn sống này, làm cho cuộc sống liên tục xảy diễn. Như vậy, dòng tâm thức triền miên trôi chảy không chấm dứt. Ngày nào mà ái dục cùng với vô minh, tình trạng hư hỏng cùng tột của tất cả những điên khùng của chúng ta còn tiếp tế nhiên liệu. Dưới năng lực mãnh liệt của ái dục, chúng sanh khát khao được có hay được thỏa mãn tham vọng, rồi tự trói chặt mình trong bánh xe của đời sống, bị quấn cuốn và giày xé, tuyệt vọng chịu đau khổ trong những cây căm của bánh xe và khóa chặt cánh cửa giải thoát. Kẻ thù của toàn thể thế gian là lòng khát khao ham muốn. Xuyên qua đó, tất cả bất thiện pháp đến với chúng sanh. Đây không phải chỉ là tham vọng hay luyến ái đắm say trong nhục dục ngũ trần, tài sản sự nghiệp hay lòng mong muốn thắng người và xâm lăng quốc gia, mà cũng là bám níu vào những tư tưởng, quan kiến, dư luận và tín ngưỡng, mà thường dẫn đến tai ương và tiêu diệt và đem lại đau khổ không kể xiết cho toàn thể các quốc gia, trong thực tế là toàn thể thế gian. Ái dục này có ba. Tâm thúc dục con người hành động dưới ảnh hưởng của ba loại ái dục. Mỗi khi ái dục đeo níu theo một đối tượng liên quan đến thích thú của những giác quan, thì được gọi là ái dục luyến ái theo ngũ trần. Khi nó liên hợp với sự tin tưởng rằng kiếp sống này là vĩnh cửu trường tồn, thì được gọi là ái dục luyến ái theo sự sinh tồn hay theo sự trở thành. Đó là lòng ham muốn được tiếp tục sống mãi mãi, tự bảo tồn. Khi ái dục liên hợp với niềm tin trong sự tự tuyệt diệt, thì được gọi là ái dục luyến ái theo sự không sinh tồn, theo sự tuyệt diệt. Theo Phật giáo, tâm có rất nhiều ô nhiễm, nhưng căn nguyên của tất cả các ác pháp là tham hay ái dục, sân hay ác ý, si hay ảo tưởng. Ba căn này là động cơ thúc đẩy khiến con người hành động. Hành động được thực hiện dưới ảnh hưởng của các ô nhiễm này, đưa đến những kiếp sống lặp đi lặp lại. Bởi vì không từ bỏ tham, sân và si, ta không thể tránh khỏi sanh. Người đã hoàn toàn tận diệt cặp ba này, người ấy đã vượt thoát ra khỏi xiềng xích của vòng luân hồi, những kiếp sống triền miên. Người ấy tự do trong ý nghĩa đầy đủ của danh từ. Người ấy không còn có thể tạo nhân để tái sanh như một chúng sanh, bởi vì đã chứng ngộ niết bàn, hoàn toàn chấm dứt sự trở thành. Người ấy đã vượt lên trên mọi hoạt động phàm tục và đã tự nâng mình lên trạng thái cao hơn thế gian. Mặc dù vẫn sống trong thế gian, hành động của người ấy không tạo nghiệp, bởi vì những hành động ấy không do bộ ba tham sân si thúc đẩy, không chịu ảnh hưởng của ba năng lực ô nhiễm tinh thần. Tất cả những ác pháp, tất cả những ô nhiễm tinh thần không còn khả năng làm bận nhơ tâm người ấy. Bên trong người ấy không còn khuynh hướng ngủ ngầm làm động cơ thúc đẩy đưa đến hành động. Người ấy đã dứt bỏ cả hai thiện và bất thiện. Người ấy đã không bận tâm lo sợ quá khứ, vị lai và chí đến hiện tại. Người ấy không còn đeo níu vào bất luận gì trong thế gian, và như thế không bị khuấy động. Những thăng trầm của đời sống không làm cho người ấy rối loạn. Tâm không lay chuyển trong hoàn cảnh rủi may của thế gian. Người ấy không âu sầu, hoàn toàn thanh khiết và châu toàn. Như vậy, niết bàn có thể chứng ngộ trong chính kiếp sống này. Có người suy tư, tâm hồn tìm tòi, sẽ thấy trạng thái ấy không khó hiểu, nhưng chỉ có vị A-la-hán mới chứng nghiệm. Ngoài ra không có bất luận ai khác trong thế gian hoặc trong cảnh trời nào có thể thọ hưởng. Như Đức Phật minh bạch chỉ dạy, bất luận bất thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về bất thiện pháp, tất cả đều phát xuất từ tâm, tâm dẫn đầu tất cả. Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến thiện pháp, tất cả phát xuất từ tâm. Do đó, con người cần phải khảo sát tỉ mỉ cái tâm của chính mình để thông hiểu tâm con người hoạt động như thế nào, tư tưởng phát sanh và quả diệt ra sao. Như Simon Freud nói, những biến đổi tâm linh chỉ xảy diễn rất chậm chạp. Nếu nó xảy đến một cách mau chóng và bất ngờ, thì đó là dấu hiệu không tốt. Hiểu biết những tư tưởng tốt là tốt, và những tư tưởng xấu là xấu. Ta nên cố gắng ngăn ngừa những tư tưởng xấu và bất thiện chưa phát sanh. Dứt bỏ những tư tưởng xấu đã phát sanh, tạo nên và khai triển những tư tưởng tốt chưa phát sanh, gìn giữ và bảo trì những tư tưởng tốt đã phát sanh. Đó là chức năng của chánh tinh tấn, một sinh hoạt trong tâm, ngăn ngừa, dứt bỏ, khai triển và bảo trì. Như vậy, trong Phật giáo, chỉ đến nền tảng luân lý cũng được nghiên cứu trên phương diện tâm lý. Sự kiện Đức Phật đặc biệt quan tâm đến chánh tinh tấn, nói lên rõ ràng với một ngôn ngữ không thể nhầm lẫn, rằng Phật giáo không phải là một triết học bi quan, một giáo lý cho những tâm hồn suy nhược, chỉ nhìn sự vật trên phương diện bất lợi nhất. Nhưng đây thật sự là tôn giáo của hạng chiến sĩ đầy quả cảm. Quả thật khó mà dứt bỏ những gì lừa phỉnh và giữ ta trong hoàn cảnh nô lệ. Khó mà trừ những tà ma quỷ quái lúc nào cũng ve vãn trong tâm của con người dưới hình thức tư tưởng bất thiện.
Những ma quái ấy là biểu hiện của tham sân si đã được thảo luận ở phần trên. Cho đến khi lên đến mức độ tuyệt đỉnh trong sạch bằng cách không ngừng rèn luyện tâm, ta không thể trọn vẹn chiến thắng những người khách hiểm nguy ấy trong tâm. Sự từ bỏ suông những vật bên ngoài như nhịn đói chẳng hạn, không có chiều hướng làm cho con người trong sạch. Những điều ấy không làm cho con người trở nên thánh thiện và vô hại. Ép sát khổ hạnh là một cực đoan mà Đức Phật bác bỏ trong bài pháp đầu tiên, xem đó là sai lầm. Và Ngài cũng bác bỏ lối sống lợi dưỡng trong dục lạc, gọi đó là thô bỉ. Lánh xa hai cực đoan trên, Đức Phật chỉ vạch cho thế gian con đường ở giữa, tức là trung đạo, con đường cũ xa xưa mà khi đã được trau dồi đầy đủ sẽ nâng con người từ thấp lên đến tầng cao quả nhất của đời sống tâm linh, dẫn dắt con người từ tâm tối đến ánh sáng, từ đắm say mê hoặc đến buông xả, từ quấy động đến thanh bình tĩnh lặng, và cuối cùng đến hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn.